mấy cái điện thoại nữa, có bảo đảm là không rang không đó. Có để cái hệ thống máy bay á, để cái hệ thống máy bay thì nó không có rang, còn không cái hồi nó hồi là cõi trời kêu xuống. Rồi. Chúng ta biết rằng là cái pháp bảo của Đức Phật nó thì giúp cho chúng ta được giải thoát ra tất cả mọi cái hệ lụy, mọi cái khổ não của cái căn nhà lửa tam giới này, chứ nó không phải là nó chỉ có bảo vệ chúng ta đừng bị lửa thiêu ở trong cái căn nhà cháy, mà nó giúp cho chúng ta thoát, cũng giống như giúp cho một người tù nhân không bị hành hạ ở trong nhà tù, với một người mà giúp cho người kia được phóng thích, được ra khỏi ngục tù, thì đương nhiên rằng là cái mà giúp cho một người phạm nhân ra khỏi nhà tù đó là cái đó là cao nhất trong cái sự giúp đỡ của người tù ở trên đó. Còn cho dù là có giúp họ là được yên thân ở trong nhà tù nhưng mà cứ ở trong nhà tù hoài thì cái sự giúp đó chưa phải là tối cao, tối hậu. Thì ở đây thì Đức Phật có thể giúp cho mình một cái phúc tối cao, đó là cái phúc mà ra khỏi cái tam giới già, cho nên đạo Phật hay sử dụng cái từ là xuất gia. Thì cái người xuất gia đó chung cũng chỉ là cái người mà hướng đến cái vấn đề mà ra khỏi tam giới già, chứ không phải chỉ là ra khỏi gia đình của mình để rồi nhập vào một cái gia đình khác đó gọi là chùa, mà là ra khỏi cái cảnh giới ngũ thú lục đạo này, thì chúng ta phải hiểu là như vậy. Cái ý của Đức Phật là như thế. Thì những cái người mà xuất gia là những cái người mà thọ giới, mà các ái sống cái cuộc đời các ái sống cái cuộc đời mà Đức Phật chỉ bày, sống cuộc đời theo cái giới định huệ của Đức Phật đó, thì những người đó mới có cái khả năng để xuất gia. Cho nên vì vậy đó mà khi nói cái con đường xuất gia đó thì thường nói là những người mà cương quyết cắt ái và từ thân, rồi lãnh thọ những cái mà giới đời sống của một cái người mà cắt ái. Tại vì vậy đó thì những cái người đó nó gọi là cái từ là xuất gia, nó bao gồm hai nghĩa, tức là một cái từ mà cắt ái gọi là xuất gia. Cái micro này do cái lúc mà nó có tiếng, lúc thì nó vô thanh. Rồi một cái nghĩa rằng là mình cắt ái thì gọi là xuất gia, một cái nghĩa đó là nghĩa của nhân, đó là cắt ái, cắt ái từ thân đi với nhau, thì cái đó là nhân. Thì cái nghĩa xuất gia thứ hai đó là cái nghĩa của nói về quả đó. Tức là cái người cắt ái thì người đó ra khỏi được cái tam giới gia, thì người đó vào được cái con đường đạo. Thì ở đây chúng ta cũng có thể nói cái từ ngữ mà cắt ái từ thân xuất gia nhập đạo đó, nó cũng giống như rằng là một cái pháp của Đức Phật vậy, một cái tiến trình từ tu tập của Đức Phật vậy. Thì cái sự tiến trình đó mà cái một cái tiến trình căn bản ghê lắm của mọi cái giáo lý đạo Phật, tức coi như một cái giáo lý căn bản nhất mà người Phật tử nào thật sự cũng phải học, cũng phải biết, cũng phải tu, bất luận người đó tiểu hay đại. Cái giáo lý mà căn bản ở trên nó gọi là tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế thì chúng ta ở đây hầu như toàn bộ ai cũng biết mà ai cũng không biết. Có nghĩa là ai cũng biết nó là cái gì, nhưng mà cũng không ai biết một cách cụ thể, chi tiết. Thì ai cũng biết là nó là khổ tập diệt đạo. Thì Đức Phật cứ nhấn cái quả trước, rồi thì Đức Phật mới nói cái nhân sau. Thành ra nói khổ trước, rồi cái gì gây ra khổ? Tập. Rồi bây giờ muốn cái gì, cái nhân nào để mà dứt trừ cái tập, mấy giờ tập lại trở thành cái quả. Thì cái nhân nào để dứt trừ cái tập gọi là đạo. Thì đạo sẽ đưa đến một cái quả là tập bị diệt, khổ bị trừ. Thì như thế nó gọi là quả của đạo, nó gọi là diệt. Vậy thì cái con đường đạo đó là cái con đường để đưa đến cái sự diệt khổ tập. Thì trong đó có cái chữ đế kèm theo đó, là ý muốn nói rằng đó là một cái chân lý bất di bất dịch, không có thể nào mà sai khác được hay thay đổi được. Nó là như vậy đấy, cho đến chư Phật cũng không có thay đổi gì nó được, thượng đế cũng thay đổi được, mà quy thần cũng không một tùy thần nào có thể thay đổi được. Tức là tập là phải sinh khổ, chứ tập không thể nào không sinh khổ. Cho nên vì vậy đó mới nói đó là đế. Cái khổ đó đó là cái thật sự có và thật sự hiện hành đối với lại cái tập. Cho nên rằng là mà nó không có thể nào mà tách ly với lại cái tập hết. Đấy ra khổ tập đó đó là hai cái đế mà nó dính liền với nhau. Tức là hết cứ hành tập là chắc chắn phải khổ, không có một cái gì khác ngoài cái khổ hết. Và tất cả mọi cái khổ đều không nằm ngoài cái nguyên nhân của tập. Và tất cả các nhân của tập không có nhân nào mà không đưa đến khổ. Nó chắc chắn bất di bất dịch như vậy. Cho nên cái kiếp nhân sinh, tức là cái tinh thần của tập á, ở nơi chúng sinh á, thì sau này chúng ta sẽ hiểu biết hơn nữa là nhất thiết chúng sinh đó là chỉ gieo nhân tập thôi. Cho nên rằng là nhất thiết chúng sinh nó phải chịu gian truân, phải chịu khổ ở trong cái cuộc sống này. Cho nên chúng sinh, tất cả các hành nghiệp của chúng sinh đó đều là tập. Cho nên cảnh giới của chúng sinh đó chỉ là khổ. Thế bây giờ Đức Phật mới chỉ ra một cái con đường. Đức Phật đến với thế giới này đó, là để chỉ ra một con đường mà ngoài Ngài ra không ai biết và không ai chỉ được. Chỉ có Đức Phật là người mà biết được cái phương pháp gọi là đạo, biết được cái phương pháp mà có thể tiêu diệt được khổ tập. Cái phương pháp nó gọi là đạo đấy. Thì chỉ có một mình Đức Phật là biết phương pháp đó, và chỉ có một mình Đức Phật là chứng nghiệm được cái đạo đó. Thật sự cái đạo đó đưa đến diệt, và không có một cái diệt nào mà có thể lìa cái đạo đó. Và cái hễ hành cái đạo đó thì chỉ đưa đến một kết quả, đó là diệt sạch khổ tập. Cho nên kêu nó gọi nó là đế, là nó bất di bất dịch như thế. Thì ở đây cái xuất gia nhập đạo, xuất gia cắt ái từ thân, xuất gia nhập đạo đó, nó cũng chỉ cho cái tiến trình của cái tứ diệu đế. Tức là hễ cứ cắt ái từ thân đó. Cắt ái từ thân là con đường để ra, con đường để ra khỏi cái luân hồi sinh tử. Tức là một người cắt ái tự thân thì người đó bắt đầu vào trong cái con đường nhập đạo. Vào trong một cái con đường gì vậy? Con đường xuất gia. Tức là con đường ra khỏi cái quỹ đạo gọi là nhà này của chúng sinh. Chúng sinh 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 tử tử, tử tử sinh sinh đều không có lìa cái nhà lửa này, gọi là tam giới. Chúng sinh có thể lìa được. Cho nên vì vậy nó gọi là tam giới ra. Nhưng mà sở dĩ mà người ta không lìa khỏi tam giới ra được là tại vì ái thâm trọng. Như hồi sáng tôi có nói ra, ái thâm trọng đó là nguyên nhân của cái ái thâm trọng đó là Đức Phật nói trong kinh Viên Giác đó là ái dục đó là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Tức là nguồn gốc để tạo ra cái cảnh giới của tam giới. Tịnh độ thì nói là nếu mà ái không trọng thì không cách gì sinh ta bà hết, rằng là chắc chắn là người ta sinh tịnh độ. Nhưng mà tại vì cái ái thâm trọng quá đi. Thì cái ái thâm trọng đó thì mình thấy trong từng giây từng phút mình ái cái ngã và mình ái mọi thứ của ngã. Thì khi mà mình ái cái ngã của mình ta ở trong cái thế giới này, cho nên rằng là mình cũng đâm ra rằng là ái cái thế giới của cái ngã, tức cái thế giới của mình, cái hoàn cảnh đó. Ở lâu rồi thì nó cũng quen, rằng là nó cũng ái. Thành ra người ta cũng có thể, mình nói thì khó tin nhưng mà thật ra thì cũng có thật. Tức là thật sự thì suy nghĩ thì chẳng có ai ái ngục tù. Nhưng mà những người ở trong ngục tù đó, lâu ngày họ cũng ái ngục tù. Họ ra cũng cảm thấy buồn. Lúc mà họ được phóng thích, họ ở tù 30 năm. Nên khi họ phóng thích, họ cũng cảm thấy có một cái nỗi buồn là xa lìa những người bạn tù. Họ cũng cảm thấy cái nỗi buồn là họ biết là họ rời khỏi nhà tù. Rồi thì tương lai của họ đi về đâu? Họ quen rồi. Quen cái nếp sống ở trong nhà tù rồi. Và rồi thì đôi khi cho dù là có những người ra rồi được gia đình nâng đỡ rồi sống cũng khá, nhưng mà hồi ức của họ suy nghĩ cũng nghĩ đến nhà tù. Nó là có những cái chủng tử của ái nhiễm nó như vậy. Thành ra nó ở đâu á thì nó nhiễm cái đó, rồi nó ái những cái thứ như thế. Thì chúng sinh ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là mình hễ cứ chỉ cầu đó, là mình cầu trong cái ngã này và trong cái cảnh giới của ngã này, chứ mình không có cầu cái vấn đề rằng là làm thế nào mình thoát ly được cái thân của sinh tử này, làm thế nào mình thoát ly được cái cảnh giới mà phiền não này, mình có cầu nguyện chuyện đó. Và mình chỉ có cầu nguyện cái chuyện rằng là làm thế nào mà mình tránh né được. Mà mình tránh né thì không tránh né được, cho nên mình mượn vào sức thần lực của Thượng Đế, như các tín đồ của các tôn giáo, hay mượn đến lực của Đức Phật như là Phật giáo đồ, đều có những cái mà suy nghĩ giống nhau. Thì mình khi nào mình cũng nghĩ rằng tôi đây này, cái thân của tôi đây, đây là tôi. Rồi cái gì mà thuộc về cái này của tôi, nó là của tôi, thuộc về cái thân này của tôi. Cho nên đây Đức Phật nói là đây là tôi. Chúng sinh nghĩ vậy, đây là tôi. Đây là vợ hay chồng của tôi, đây là con cái của tôi, đây là nhà cửa của tôi, đây là tài sản của tôi. Cho nên tôi và tất cả những cái của tôi đó, nó nằm ở trong cái thế giới này. Làm sao mình nghĩ chuyện mình muốn xả cái thế giới? Cho nên đương nhiên mình phải bám trụ cái thế giới này thôi. Mà mình rất là sợ. Mình bảo trời ơi, nếu mà tôi chết là tôi mất tất cả những cái của tôi. Mình cảm thấy mình sợ hãi sự chết chỉ vì những cái vấn đề đó rất là nặng. Nhưng mà Đức Phật thì kết luận rằng là từ tôi còn không có, làm sao có cái của tôi? Thế thì ai là cái người tin là từ tôi còn không có? Có nghĩa là như vậy, Đức Phật chỉ bày. Nếu mà chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói là căn bản đây là tôi, rồi cái gì thuộc về tôi, cái áo tôi đang mặc là áo của tôi, cái chùa tôi đang ở, cái nhà tôi đang sống, cái xe tôi đang còn lái, cái điện thoại tôi đang sử dụng, tất cả những thứ đó đều là của tôi, tại vì nó thuộc về cái tôi này. Nhưng mà thực sự ra thì cái tôi này có phải là tôi thiệt không? Chưa chắc đâu. cũng của tôi luôn. Cho nên Na Tiên Tỳ Kheo mới nói với vua Di Lăng Đà, khi vua Di Lăng Đà không tin rằng là không có tôi, thì vua Di Lăng Đà nói rằng là hả, bằng chứng. Thì ngài Na Tiên hỏi rằng là cái này có phải đại vương không? Vua nói không, cái này cái đầu của tôi. Cái này phải đại vương không? Không, cái này tay của tôi, vân vân. Từ chung, từ đầu cho đến chân, cái nào cũng của tôi. Vậy thì Na Tiên kết luận rằng đã là của tôi thì không phải là tôi, mà toàn bộ từ tóc thấu cho đến bàn chân chẳng có cái gì là tôi, tinh là của tôi. Thế thì tôi đâu? Thế thì tôi ở chỗ nào? Thì vua đáp được, vua ú ớ. Thế bây giờ mình suy nghĩ, mình đến với lại cái thế giới này bằng cái gì? Rồi mai mốt đây mình lìa cái thế giới này ra đi bằng cái gì? Mình lên thiên đường, mình xuống địa ngục bằng cái gì? Mình vãng sinh Tây Phương bằng cái gì? Tôi hả? Tôi đi hả? Tôi vãng sinh hả? Mình thường thường nói rằng là tôi cầu tôi vãng sinh, mình nói mình thường là tôi cầu tôi lên thiên đường. Có tôi nào lên đâu? Bởi vì sao? Bởi lúc mình chết đó, tôi, người ta cho vào áo quan, người ta nhốt mình trong đó rồi. Rồi một là người ta giam mình sâu thêm ở dưới ba thước đất. Hai là người ta tống mình vào trong cái lò thiêu, tan ra thành cát bụi. Thế thì tôi nào đi đây? Thế thì tôi đi bằng cái gì? Và cái nào là tôi? Để tôi có cái kiếp lai sinh, để tôi có mặt ở đời sau, để tôi có mặt ở thiên đường địa ngục, hay để tôi có mặt ở tỉnh độ. Vậy thì tôi đi bằng cái gì? Vậy thì tôi rời thế giới này bằng cái gì? Và tôi đến với thế giới này bằng cái gì? Rõ ràng tôi đến với cái thế giới này không hề bằng chính tôi. Và rõ ràng khi mà tôi chết mà tôi có tái sinh đi kiếp khác á, tôi á, tái sinh đi á, thì rằng là rõ ràng cái tôi này nằm lại mà. Nếu vậy thì cái thân này quả như Na Tiên Tỳ Kheo nói thôi, nó là của tôi chứ nó không phải là tôi. Thế thì tôi thật sự là cái gì? Thì tôi thật sự là gì? Thì trong Phật Pháp á, luôn luôn có khuyên nhủ cái người tu ở một cái điều nhắc nhở họ đó, cái vấn đề họ là thức tỉnh một chút để mà hiểu biết rằng là thật sự để hiểu biết rằng là đâu là một cái tôi thật. Thì chúng ta cũng biết bài kệ trong Phật Pháp nói rằng là nhất nhật vô thường đạo, tôi cũng có đọc bài kệ đây rồi, cũng có giải thích, bây giờ tôi lặp lại để làm chứng thôi. Nhất nhật vô thường đạo, phương chi mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Có nghĩa là một ngày khi mà vô thường nó đến với mình, tức là thần chết nó tới với mình, bây giờ mình mới bàng hoàng chợt nhận ra bấy lâu nay mình sống trong mộng mị. Rồi thì muôn thứ mà của mình chẳng mang theo được một thứ, chỉ mang được một cái duy nhất, đó là nghiệp. Nghiệp đó là, nghiệp đó là một cái gói, gói nhân quả ở trong đó. Mình mang đi một cái khối nhân quả đó, gọi là nghiệp. Tại sao nói rằng là khi mà quỷ vô thường đến mình mới chợt nhận ra rằng là xưa nay mình sống ở trong mộng, trong mơ. Trong mộng, trong mơ là tại vì xưa nay mình cái gì mình cũng cho rằng là thật sự, tức là mọi cái đó đều là của mình thật sự. Mình cho đây là mình thật sự, và mọi cái mà liên hệ dính dáng tới cái này của mình là của mình thật sự. Cái giờ đây khi mình chết mình mới biết rằng là không phải. Hồi nào giờ mình ngộ nhận, mình mơ, mình điên đảo mộng tưởng. Bây giờ mình chết mình mới biết rằng là nó chưa hề là của mình hồi nào hết trơn á. Nó cũng là giống như mình đi vào trong nhà trọ mình ở thì mọi thứ trong nhà trọ là của mình, nhưng không phải thật của mình. Khi mà mình lìa nhà trọ ra đi thì mình phải để lại hết mọi cái thứ đó, chứ không phải là khi mình check in thì mọi cái thứ trong phòng của mình ở thuộc về của mình thiệt, nhưng mà không thiệt, thuộc về là khi nào mình còn ở trọ. Rồi cái khi mà mình lìa cái quán trọ, mình check out, mình ra đi thì bây giờ mình mới biết rằng mấy cái thứ đó đâu phải của mình đâu. Thì cuộc đời nó như một cái quán trọ, mình giống như ở trọ. Thì khi mình đến với cái thế giới này cũng y hệt như vậy. Trong cái thế giới của mình ở đây, mình cũng thấy rằng là có rất nhiều thứ của tôi. Nhưng mà đến khi mà mình check out ra khỏi cuộc đời này, tức là khi quỷ vô thường nó dẫn mình đến làm cái thủ tục, thủ tục mà rời bỏ cái quán trọ này, thì lúc đó mình mới biết rằng là mình trắng tay. Mọi thứ mà mình gom góp, tiền của ngọc ngà châu báu, giờ đây mình không mang theo được một thứ. Vợ con, tài sản, quyền lực, quyền thế, chẳng mang theo được một thứ gì. Mình trắng tay ra đi. Thì nó nói là lúc đó mới biết là hồi nào đến giờ mình mộng mơ. Đó là cái người mộng, là cái người mà cái không thật mà cho nó là thật thì đó là mộng. Thì đó là một cái không thật. Và cái thứ hai là xưa nay mình gian manh, dối trá đủ thứ thủ đoạn bất kể để làm sao cho tôi được bình yên, tôi được ưu tiên. Giờ đây thì tôi mới thấy rằng là cái tôi đó bị vứt bỏ một cách gớm ghiếc, ai cũng sợ. Bởi vì nó có thể trương thối, nó thối hơn bất cứ một cái thứ gì ở trên đời. Và rồi cho không ai lấy. Rồi thì người ta đem, người ta bỏ vào trong một cái hòm gỗ, rồi người ta vùi sâu dưới đất, hoặc là người ta đốt đi. Và ai cũng sợ. Cho nên khi mà em của vua A Dục mà phê bình nhà vua rằng là nhà vua là một bậc cao quý, mà tại sao lại phải cúi đầu chào mấy cái ông thầy tu khất sĩ không có giá trị gì hết ngoài sự đi xin. Vua A Dục nghe vậy không cãi. Vua A Dục chỉ có hôm sau triệu hết tất cả các quan tới, kể cả cái ông em của mình, phát cho mỗi người một cái đầu đem bán, hẹn trong 3 ngày mà không ai mà không bán được ấy, thì người đó mất đầu. Còn ai mà bán được ấy, thì tốt, đem tiền vào đây nộp cho vua. Thì phát cho người thì đầu gà, người đầu vịt, người đầu heo, người đầu bò, người đầu dê, vân vân, đủ thứ đầu. Riêng ông em ruột thì phát cho cái đầu người quý nhất trong mọi thứ, con người quý nhất trong mọi thứ, và đem đi bán. Và ông kia cho cũng không ai chịu lấy, chứ đừng nói là bán. Năn nỉ người ta lấy đi, cho thêm tiền để khỏi bị tội với vua, cũng không ai chịu nhận hết. Gớm quá, một cái đầu người, hễ cứ nhìn người ta nhìn thấy là thất kinh, chạy dại rồi. Kết quả sau 3 ngày người nào cũng bán được và đem tiền về nộp về cho nhà vua. Đầu gà, đầu vịt, đầu heo, đầu dê, đầu cừu, đầu bò thì cũng bán được, đầu nai thì bán được hết, riêng có cái đầu người không có ai mua hết. Ông em này phải chịu tội. Thế khi mà bị bắt phải chịu tội đó, thì ông này khóc kể và nói rằng là tại vì nhà vua sao cho tôi một cái đầu người để làm sao mà tôi bán được. Vua hỏi là tại sao, bởi vì cái đầu người ghê quá, không ai người ta chịu mua hết trơn à. Đầu heo, đầu bò người ta mua về người ta ninh, người ta nhậu, còn đầu người cho không, cũng ai dám nhậu, nhìn là khiếp rồi. Vua bảo ủa chứ cái đầu người mà ta mà cho chú là cái đầu người là coi như là quý nhất, bởi vì cái đầu người quý hơn mấy cái đầu kia, con người quý hơn, thành ra cái đầu người phải quý hơn thì cái giá trị nó phải cao. Bảo con người quý hơn thiệt, nhưng mà cái đầu người thì thiệt rằng là vô giá trị. Vua bảo có thật là vô giá trị không? Ông này nói rằng là vâng, vô giá trị vô cùng, cho nên rằng là tôi đem giao bán cấp 3 ngày năn nỉ cũng không có ai chịu mua. Vua bảo vậy là cái đầu con người nó còn thua đầu heo, đầu bò. Ông này bảo đúng vậy thật, đầu heo đầu bò còn có giá trị người ta còn mua, còn đầu con người trong không thèm lấy. Một cái đầu vô giá trị trong không thèm lấy mà vác cái vô giá trị nó cúi xuống ngục xuống chào một người nó phát sinh phước, tại sao làm? Những cái đầu này có giá trị gì? Thì A Dục khuyên hóa cái ông em như thế. Thế thì mình biết rằng là cái thân xác này của mình xong rồi nó cũng vậy đấy, nó cũng giống như cái đầu của mình, nguyên cái thân thể này gươm nghiêm lắm, ai thấy cũng hãi, ai thấy cũng kinh, rồi vứt đó. Mà hồi sống á thì vì cái mà là tầm thường đó mà tạo tác không biết nên bao nhiêu cái nhân quả của tội nghiệp. Nhân quả ấy gọi là nghiệp. Rồi bây giờ xách nguyên một cái khối nghiệp nó trên đó mà đi. Và cái khối nghiệp đó nó đi và nó mang theo mình. Nó ở nơi nào mình ở nơi đó. Cái nghiệp giàu sang đó nó đem mình đi. Nó đến chỗ nào nó cũng phát phú quý, cho nên mình được hưởng. Nếu cái nghiệp đó là nghiệp ác, nó đi tới chỗ nào nó cũng gây loạn, để bị giết, bị tù, bị hành hình, thì mình chịu những thứ đó. Cái nghiệp nó làm rồi mình phải chịu hết tất cả những thứ đó. Cho nên cũng có rất nhiều người nói là tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại giết người, tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại ra tay một cách dữ dằn như vậy. Đúng, họ làm sao hiểu nổi, chỉ có cái nghiệp của họ đặt thôi. Và cũng có nhiều người nói thiệt rằng là thì tôi cứ làm ăn bình thường như vậy mà sao nó phát tài quá, tiền vô quá. Như là có một chị Phật tử ở bên Pháp nói với tôi, tôi khuyên chị, tôi nói hai vợ chồng bây giờ lớn, con cái thành tài hết, không phải nuôi con cái nữa, mà hai vợ chồng về hưu là sống sung sướng, có một cái nhà nghe là cơ ngơi khá ghê lắm, giống như cái dinh mà nằm ở trên đồi, sống sung sướng ở bên Pháp. Thế tôi khuyên, tôi bảo là thôi, đừng có làm ăn nữa, ông chồng thì về hưu sớm rồi, để mà giúp vợ làm thống kê công tác này nọ, chị vợ thì muốn mắng, tôi nói thôi đủ rồi, nghỉ đi. Thì chị đó, chị rất là kính trọng tôi, chị luôn luôn mở miệng, chị nói như vậy, chị nói rằng là chị mà học đạo hay chị mà có xuất gia đó, nếu giả sử như thế thì chị cũng đi tìm tôi. Nhưng mà rồi thì tôi khuyên chị như vậy thì chị đáp lại như thế này này, chị nói rằng là, chị nói rằng thầy cho con thêm vài năm nữa được không? Tại vì con ngưng khó lắm, tiền nó cứ vào, cho nó cứ vào như nước vậy đó, mà tự nhiên con ngừng á thì con thấy tiếc, cho nên rằng là không ngừng được. Thì mình nói cái ví dụ là như thế, thì có nhiều người người ta đúng như vậy, là tiền nó cứ tự nhiên cứ vào với lại người ta vậy đó, nó cứ chảy đến. Thì cái đó chính đương sự nhiều khi cũng không hiểu đâu là tại sao tự nhiên mình làm ăn mà nó cứ thông suốt như vậy. Thì cái đó là những chỉ có nghiệp của họ nó đáp thôi. Thì cái nghiệp mà của họ nó là phúc nghiệp thì tự dưng nó như thế, còn nếu mà họa nghiệp thì nó ngược trở lại. Thế thì bây giờ thật ra người ta tạo dinh cơ, người ta tạo dinh cơ, tạo sự nghiệp, người ta không mang theo được. Nhưng mà nếu người ta tạo cái khối nhân quả đó, người ta mang được. Nhưng mà không có ai nghĩ cái chuyện tạo cái nhân quả đâu. Ai cũng nghĩ cái chuyện là tạo quyền thế, tạo nhà cửa, tạo sự nghiệp. Người ta không có nghĩ chuyện là tạo cái nhân quả mà thuần thiện. Mà người ta quên đi, những cái người ta tạo ra người ta đều không đem đi đeo theo qua bên kia thế giới được, gọi là vạn ban tương bất khứ. Mà người ta cũng quên bén nó đi luôn, là có một cái đi cùng với người ta. Đó là duy hữu nghiệp tùy thân. Chỉ có cái nghiệp nó đi theo người ta thôi. Thế thì tại sao trong đời sống không tạo cái mà nó luôn luôn gắn bó với mình, mà nó mới chính thực là đích thực là mình. Đó là cái nghiệp thức của mình. Thì tôi lập lại. Nó nói rằng là cái nghiệp thức của mình nó thật ra nó là một cái gói nhân quả, bao gồm tất cả những cái nhân mình đã tạo. Và những cái nhân đó nó sẽ phát ra những cái quả tương ưng với nó. Trồng cam thì phải sinh quả cam. Đó. Hành thiện thì tự nhiên được mọi cái thiện. Hành ác thì tự nhiên phải chịu thọ mọi cái ác. Thì cái khối nhân quả đó nó không những nó chi phối cái thân này của mình, mà nó chi phối cả cái đời sống của mình cũng như cảnh giới của mình. Nếu nó là phúc nghiệp thì tự dưng ra mình tới đâu mình cũng có được tất cả mấy cái gọi là mình có được tất cả mấy cái mà tốt đẹp đó. Thì tự nhiên cái cảnh giới của mình ở sẽ là dinh. Còn nếu mà cái nghiệp mà của mình đó là cái nghiệp mà nghèo hèn, nghiệp mà ti tiện đó, nghiệp ác đó, nghiệp xấu đó, thì tự dưng ra cảnh giới của mình khi nào cũng là những cái căn chòi, những cái lều, những cái xóm ổ chuột. Thế nó tự dưng nó như vậy thôi. Thành ra con người người ta chỉ cố gắng phục vụ cho cái tôi này, cái thân hình mà sẽ chết và sẽ bị vứt bỏ đó, và phục vụ cho những cái mà không mang theo được. Và cái sai lầm lớn đó là người ta đem cái mà đi theo người ta, cái thật là người ta, cái nghiệp thức, cái khối nhân quả đó, để người ta phục vụ cho những thứ vô thường, tức những thứ mình không mang theo được. Người ta dùng bao nhiêu, người ta tạo tác bao nhiêu cái nhân để người ta chiếm đoạt, để người ta sở hữu những cái tài sản mà người ta không mang theo được. Đó. Thành ra có phải là người ta làm cái nhân đó. Người ta tạo những cái nhân chỉ nhắm tới những cái quả vô thường, mất tiêu, không mang theo được. Thành ra người ta ra sức hết đời này qua đến đời nọ, người ta ra sức hành động, tức là nhân đấy. Nhưng mà quả của người ta đều là rỗng tuếch, chẳng có gì ngoài một cái mớ rằng là, một rằng là phí công vô ích, hai là tạo tác biết bao nhiêu cái sai lầm, gọi rằng là thuộc loại là ác nghiệp, thuộc loại rằng là bất thiện nghiệp, đại đa số như vậy. Thế nếu bây giờ mà người ta hiểu rõ rằng là chỉ có nghiệp tùy thân, thì đương nhiên nghiệp ấy chính là khối nhân quả đấy, thì đương nhiên người ta sẽ gieo trồng cái thiện nhân cho nhiều, thì người ta sẽ có cái thiện quả ở trong tương lai. Người ta đi đâu cũng có thiện quả. Mà thiện quả đó nó không những nó bảo vệ mình, mà đồng thời nó còn có thể bảo vệ những cái người quanh mình. Có nghĩa là vợ chồng và con cái của mình. Ví dụ một người có cái phúc nghiệp, người đó sinh ra giàu có, nó ví dụ như Bill Gates, thì Bill Gates không những tự bảo vệ cho mình và vợ con của mình với cái tài sản phúc báo của mình, mà Bill Gates còn bảo vệ lây cho những cái người mà nghèo khổ ở khắp thế giới, kể cả những xứ Phi Châu, chống lại những cái tật bệnh mà nguy hiểm ở những cái xứ đó, bằng cách là bỏ tiền ra cho những cái quỹ từ thiện chuyên môn nghiên cứu thuốc chữa những cái căn bệnh mà nghĩa là nguy hiểm trầm trọng của những cái xứ nghèo. Thì như vậy thì cái phúc nghiệp đó nó bảo vệ mình và nó còn bảo vệ cho tha nhân. Mà nếu cái phúc nghiệp đó mà tiến lên một cái thứ nhân đó, gọi là cái nhân mà gọi là thiện một cách viên mãn, chúng ta có thể sử dụng cái danh từ là những cái công đức nhân, tức là tạo những cái nhân đầy công đức. Thì tạo những cái nhân đầy công đức nó sẽ được cái quả công đức. Cái quả công đức đó thì nó bảo vệ nhất thiết chúng sinh. Chư Phật là những người mà tu cái nhân công đức. Cho nên chọn cuộc đời của Đức Phật trong nhiều đời, nhiều kiếp tu tập mà chúng ta xem trong kinh điển đó. Ngài không có nhắm vào cái vấn đề xây dựng quyền lực, xây dựng tài sản, xây dựng gia đình, mà Ngài chỉ nhắm toàn vô cái vấn đề gọi là phụng sự nhất thiết chúng sinh, không có tôi ở trong đó. chỉ có nhất thiết chúng sinh, cho nên cái nhân của Ngài đó là cái nhân mà lợi lạc nhất thiết chúng sinh, Ngài được một cái quả đó là cái quả là quả hành được cái lợi lạc nhất thiết chúng sinh, hành xử được cái vấn đề đó. Thế cái người mà có thể mà làm cho nhất thiết chúng sinh được lợi lạc quả tình không có ai khác Đức Phật, bởi vì chỉ có Đức Phật biết đạo lý là gì, chỉ có Đức Phật chứng được diệt đế, cho nên chỉ có Đức Phật chỉ cho nhất thiết chúng sinh là cái mà ngộ nhận của chúng sinh, thế chỉ có Đức Phật chỉ được. Và
có cục pin khác không? Cục pin khác không?
Không, đang điều chỉnh cái gì đằng kia kìa. Để coi thử. Pin hết không?
Không nổi đèn được nữa.
Không, nãy giờ không có đèn. À, cái này nó đâu có đèn, giờ nó có âm thanh lại rồi đó ha. Thế thì mình lại tiếp tục, tôi bây giờ sắp bị Alzheimer rồi, cứ cắt ngắt về hồi tôi quên. Thế thì bây giờ chỉ có một mình Đức Phật đó là cái người mà biết sự sai lầm của chúng sinh, khiến cho chúng sinh không được giải thoát, tức là chúng sinh cứ luân hồi sinh tử, tức là chúng sinh cứ ôm một cái khối nhân quả nó cứ tương tục như vậy, tức là cái nhân này thành cái quả rồi thì cái quả đó nó lại tiếp tục trở thành nhân để nó sinh ra một cái quả trong tương lai, mà nó cứ theo một cái chiều hướng theo một cái chiều hướng sai lầm nó trên nó, thành ra con người ta nó mới bị một cái hết sức là ngỡ ngàng trong đời sống, là ai cũng thích hạnh phúc nhưng mà thử chỉ xem đó, mấy ai đạt được hạnh phúc, ai cũng ghét cay ghét đắng sự đau khổ, thử chỉ xem người nào không đau khổ. Mà tại sao mình nỗ lực không ngừng mà mình vẫn khổ, tại sao mình không bao giờ đình chỉ sự tìm cầu mà chẳng bao giờ mình tìm ra được bóng dáng chân thật của hạnh phúc? Hạnh phúc nào cũng chỉ đến với mình trong chốc lát, mà khổ đau nào thì cứ đứng trực chờ đợi mình ở ngoài ngõ, mà nó không chịu lìa mình. Và tại sao? Thì cái câu trả lời cũng chỉ là tại tự mình thôi. Mình quả tình mình thích hạnh phúc, nhưng mà cái nhân của mình là cái nhân của tập, cho nên nó đưa đến khổ. Thì tự nhiên khổ xuất hiện. Cái nhân của mình không hề là đạo thì làm sao có hạnh phúc, tức là khổ tập bị tiêu diệt. Cho nên Đức Phật, giáo lý căn bản của Đức Phật đó chính là tứ diệu đế. Cho nên cái căn bản rằng là phàm phu phải thấy rằng là mình bệnh, và khi thấy mình bệnh mình mới chịu đến bác sĩ chữa bệnh. Còn một khi mà mình vẫn không tin mình bệnh thì mình vẫn nhất định không có chịu tìm cầu bác sĩ. Cho nên vì vậy Đức Phật phải nói đến rằng là quý vị đang bệnh, bệnh đó là bệnh của khổ tập. Cho nên kết luận rằng là toàn thể quý vị đó đều phải chịu một cái gọi là nhân sinh thì khổ, tức là chịu biết bao nhiêu cái khổ, cái nhọc nhằn, cái mệt mỏi. Thì khi tin như thế rồi thì đạo Phật không phải đạo bi quan. Khi đạo Phật nói rằng là người ta dịch cái câu nôm na nhân sinh thì khổ, nó dịch đời là bể khổ, xong cải lương mới bắt vô hệ, cứ anh nào thất tình thất trí là khổ, là mò tới đạo Phật đó. Đạo Phật bị người ta coi là yếm thế, nhưng mà không. À, cũng như là bác sĩ luôn luôn mở miệng là nói đến bệnh không à? Vậy thì bác sĩ yếm thế? Không. Bác sĩ nói đến bệnh là ý của bác sĩ muốn cảnh báo người ta phòng, và bác sĩ nêu cho người ta biết cái cách chữa. Chứ đâu phải bác sĩ nói đến bệnh là mấy ông bác sĩ chán lắm mở miệng chỉ bệnh, nói bệnh không à? Thì đạo Phật không phải là một đạo yếm thế, khi đạo Phật là đạo duy nhất chỉ cho mình con đường tiêu diệt khổ tận. Cho nên có thể nói rằng là chỉ có đạo Phật là không yếm thế, chứ không phải đạo Phật là yếm thế. Tại vì đạo Phật có hẳn đạo và diệt đời sống của chư Phật, cho nên đâu có yếm thế được. Thế thì còn người ta lộn lạo nhân quả, người ta mê muội nhân quả, người ta không có nhận ra nhân quả, cho nên người ta thích hạnh phúc, Nhưng mà người ta toàn là gieo những cái nhân mà là làm cho thiên hạ mất hạnh phúc để mình có hạnh phúc. Và do vì mình gieo một cái nhân rằng là để mình hạnh phúc, mình phải giết hại, mình phải âm mưu tính toán, mình phải làm cho người khác phải khổ để cho mình được cái hạnh phúc. Thì tất cả những cái nhân nó trên đó làm sao nó đưa mình đến một cái quả hạnh phúc được? Đó, đương nhiên nó không có đưa mình đến cái quả hạnh phúc. Đó. Và đương nhiên nó đưa mình đến một cái quả khổ. Đó là chúng sinh thường không hiểu những cái luật như vậy. Cho nên chúng sinh khi mà gieo cái nhân khổ, rốt cuộc gặp cái quả khổ, thì chúng sinh đỡ không được nổi nữa rồi, thì chúng sinh đến van xin quỷ lụy mấy đời thượng đế của họ hay là Đức Phật của họ. Thì bây giờ chẳng có Phật nào, cũng chẳng có thượng đế nào cải được cái quả đó hết rồi. Chứ Phật chỉ có thể bày cho mình sám hối cái tội nghiệp đó đi, là đem cái tâm, cái nghiệp thức, cái tâm á, cái tâm thức, bây giờ là nghiệp thức đó, mà làm toàn là cái nghiệp của ác, tức là cái khối nhân quả thuộc về bất thiện nghiệp, dẹp nó đi, gọi là tội tùng tâm khởi tương tâm sáng, dẹp nó đi, tâm nghiệp diệt thời, tội diệt vong. Nếu tâm nó mà diệt rồi thì tội đó mất, thì nếu cái tâm của tập đó đó mà tiêu diệt thì cái quả khổ là cái tội tiêu hết. Tội vong tâm diệt đó là bây giờ là khổ mới tập đều không còn một cái chút mảy may nữa. Thì bây giờ đó gọi là người đó thật sự là người biết sám hối, tức là người hiểu được là đâu là nguyên nhân dẫn đến mọi cái khổ. À, người đó hiểu được như vậy. Thì khi người đó hiểu đâu là nguyên nhân đưa đến khổ, thì người đó là cái người mà là đã đạt được đến một cái mức biết là đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ, đây là đạo phải tu, đây là diệt phải chứng. Tứ diệu đế đó nó có ba bậc, ba phẩm. Cái đầu thì cái Đức Phật mà chỉ bày cho chúng ta, thì Đức Phật bảo đây là những cái khổ nên biết, đây là những cái tập nên trừ, đây là cái đạo nên tu, và đây là cái quả diệt nên chứng. Mới đầu là khuyên nhủ. Khuyên nhủ rồi thì cái người đó bắt đầu sinh tín tâm và theo Đức Phật để mà học đạo, thì bây giờ tiến lên một bước trung phẩm. Thì hạ phẩm đó là sơ phẩm, đó là khiến cho người ta vào đạo. Trung phẩm là khiến cho người ta tiến tu. Thì bây giờ không có phải nên nữa mà phải, thế không có nên. Đây là cái khổ phải biết, đây là cái tập phải trừ, đây là cái đạo phải tu, và đây là cái diệt phải chứng. Phải chứ không có nên gì hết. Đó là bắt buộc, tại nó là đế, không thể không như thế. Đó là sách tiến. Thì người bây giờ đó là người đầu tiên mà hiểu rằng đây là nên đó, thì người đó bắt đầu nhập đạo. Người mà hiểu đây là phải đó, thì người đó bắt đầu là người thực tu. Và tu thì dẫn đến một cái kết quả, chỉ có cái kết quả đó thôi. Kết quả đó là như sau: đây là khổ đó, đã biết. Đây là tập đã trừ. Đây là đạo đã tu. Đây là diệt đã chứng. Là thành tựu khi đã là xong rồi, là thành tựu. Thế thì thực sự mà nói, dù là đại thừa hay tiểu thừa thì cũng không có người nào có thể đi tắt được, không có loại bỏ cái tiến trình của tứ diệu đế đó là được. Cho nên đại thừa Phật pháp cũng phải học, cũng phải tu tập, chứ không phải tứ diệu đế là pháp tu thuần túy của thanh văn, mà cho đến cả người đại thừa cũng phải theo cái tiến trình, bởi nó là một cái tiến trình không thể sai khác. Cho nên gọi nó là thánh đế. Nói như thế thì khi mà chúng ta học đạo, mà khi mà chúng ta chưa hề bao giờ, chúng ta mặc dù quy y lâu, mặc dù học nhiều các giáo lý, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ đến được cái mức là đây là khổ nên biết, đây là tập nên trừ, đây là đạo nên tu, và đây là diệt nên chứng. Chúng ta còn chưa đến được bậc đó nữa, chưa đến được cái mà nên. Hà huống nói là phải với đạo. Mà nếu mà không vượt, không đến cái mức nên đó, thì làm sao mà phải? Mà không có phải thì không làm sao mà đạt. Tức là không thể nào mà có thể là đạo, đạt được cái đạo đế và cái diệt đế. Cho nên con người chung cục đó, nó vẫn đứng ngoài tứ diệu đế. Dù là họ quy Phật đã lâu, dù là họ có học rất là nhiều khóa giáo lý ở khắp nơi, họ có thể đi học với Tây Tạng, họ có thể đi học với Nhật Bản, Zen của Nhật Bản, hay là mật của Tây Tạng, hay là tịnh của Đài Loan hay Singapore gì đó, nói ví dụ vậy, hay nó đến những cái sáng pháp của tiểu thừa Minh Sắc Tuệ gì vân vân ở Miến Điện, ở Tích Lan. Nhưng mà nếu cái người học đó chưa bao giờ mà thực sự mà tư duy đến ba bậc như vậy của tứ diệu đế, thì coi như người đó vẫn là ngoại đạo, tức có nghĩa là bên ngoài cái đạo, chưa hề bao giờ vào trong đạo của Đức Phật thật sự. Mà khi mà không hiểu như thế thì đương nhiên họ đâu có biết rằng là đây là cái khổ nên biết, họ không cần biết. Và đây là cái tập nên trừ, họ nói trừ sao được, trừ mấy cái này mình thiệt thòi lớn. Họ đâu có chịu trừ. Đây là đạo phải tu, họ nói khó lắm. Đây là diệt phải chứng, họ bảo tính con chưa có tham đến mức đó, ông chưa cần cầu đến mức đó. Mới giờ Phật chỉ cần cho con được êm ấm với lại vợ chồng con cái, tụi con sống hạnh phúc, vậy là cảm ơn Phật nhiều rồi. Cho nên thực sự mà nói trong tâm lý, họ chưa biết rằng đây là diệt nên chứng, đây là đạo nên tu, thật sự mà nói. Cho nên ngay cả cái phẩm đầu, họ còn chưa hề bao giờ được nhắc nhở hay được chỉ bày. Thành ra khi họ chưa hề biết mấy cái đó, họ có học tính không đi chăng nữa, họ có học bát nhã đi chăng nữa, họ có học cái gì đi chăng nữa, nhưng mà họ vẫn không tin đây là khổ. Đó. Đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ. Họ không, họ vẫn hành, họ vẫn dùng Phật pháp để trợ lực cho tập của họ. Tức là nghĩa là sao? Họ vẫn có thể rằng là tụng thần chú, niệm Phật để cầu nguyện cho cái tham lực của mình được thành. Bây giờ mình đang còn đấu đá với lại ai đó, thì cũng như là tôi cũng thường nhìn thấy ở xứ Tây Ban Nha, khi mà trước khi mấy cái anh mà đấu bỏ mà ra trận đến cầu nguyện kỹ lắm, đến cầu nguyện cho với Thượng Đế để Thượng Đế giúp ánh hạ sát con bò, để giúp ánh có tiếng tăm là người giết bò tài ba. Thì như thế thì không phải là mình mượn vào lực của thần linh, hay là mình đến đạo Phật cũng như thế, mình cũng dựa vào lực của Phật để cầu nguyện cho những cái ác pháp của mình thành tựu, tức là tập đế của mình. Tức là mình chung cục thì mình lại đi, mình dùng Phật pháp vào cái vấn đề là trợ lực trong tập đế, mà Phật pháp thì lại là một cái thứ mà chống lại tập đế. Nhưng mà đại đa số người Phật tử họ như thế. Cho nên vì như vậy thì chúng ta cũng thấy một điều là trong cái tiến trình tu tập thì đại đa số mình cầu cho những cái tư dục tư ái của mình nhiều, mình đâu có cầu gì cho chúng sinh đâu. Mình không phát được một cái tâm nào mà nó có cái nhân duyên với đạo, đạo đế của chư Phật. Thì coi như đạo đế mình không có một chút nhân duyên nào, thì đương nhiên cái quả của đạo đế là diệt xa vời, xa vời vô cùng. Em đã thấy cái sự mà giải thoát của mình là một cái sự xa vời. Cho nên dù mình có trải qua vô lượng kiếp mà làm thân Phật tử, cầu nguyện và thờ Phật rất kỹ, chung cùng mình cũng xa lắc xa lơ với cái quả của chư Phật. Thì đó là cái vấn đề mà nếu một cái người Phật tử mà đặt vấn đề mà ủa tại sao tôi niệm Phật lâu ngày, ủa sao tôi tụng kinh lâu ngày, ha, mà tại sao tôi đâu có thấy một cái kết quả của phúc báo gì nó hiện bày ra giống như trong kinh nói đâu, là tại mình sử dụng sai. mình sử dụng thuốc đó một cách sai lầm vô cùng, cho nên nó đâm ra thành như thế. Và vì vậy đó mà mình có thể biến Phật pháp trở thành cái đài danh vọng của mình. Ở năm xưa hòa thượng mà sư phụ của tôi nó cũng có dạy cho tôi một câu, nói rằng là phàm là một tu sĩ đừng bao giờ lấy Phật pháp làm đài danh vọng cho mình, mà hãy lấy mình làm đài danh vọng cho Phật pháp. Và có lẽ một câu đó cũng là một cái kim chỉ nam để cho tôi biết hướng đi của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi không có lợi dụng Phật pháp, tức lợi dụng mình là một tu sĩ mà thì mình được ưu tiên. Và như thế đó là mình lấy Phật pháp làm đài danh vọng cho mình, bởi vì nếu mình bỏ Phật pháp ra mình chẳng hơn ai, có khi còn thua. Nếu mà nhờ Phật pháp mình đi tắt, mình được ăn trên bổ chốc, mình được nhiều quyền lợi, ấy là mình dùng Phật pháp làm đài danh vọng cho mình. Bây giờ tôi thì phải tâm niệm theo Ngài dạy bảo, có nghĩa là làm thế nào trong cái cuộc sống của mình phải lấy mình làm đài danh vọng cho Phật pháp, có nghĩa là mình phải phục vụ Phật pháp chứ không phải Phật pháp phục vụ mình. Có nghĩa mình phục vụ Phật pháp có nghĩa là mình phải làm sao cho mọi người người ta hiểu Phật pháp một cách chính đáng, làm sao cho người ta có thể được cái công đức của Phật pháp khi người ta hiểu chính đáng. Khi người ta hiểu chính đáng thì cái công đức của Phật pháp sẽ phát sinh ở ba nghiệp của người ta. Còn khi người ta không hiểu chính đáng thì người ta đi chùa cả một đời thì chung cục người ta vẫn hành tập khổ. Ở chung cục người ta vẫn không có nhận ra là người ta đang sống trong mơ, mà từ thần thì càng lúc càng tới gần, mà người ta vẫn chưa biết là người ta trong mộng. Người ta vẫn chưa biết là những cái mà tôi đang còn nỗ lực bảo vệ lắm sẽ mất khi quỷ vô thường nó đến. Cho nên tôi nên dành cái thời gian của tôi tạo dựng cho tôi một khối nhân quả, gỡ gạc lại cho tôi một phần nào đó ở tương lai. Tại vì cái khối nhân quả này của tôi tệ quá rồi, tại bây giờ tôi phải có một cái chút xíu nhân quả nào đó để nó gỡ gạc lại cái tệ đó. Giả sử có làm một ăn mày thì cũng là một ăn mày mà có duyên, người ta đi ngang là tự nhiên ta thấy, người ta cho tiền lẻ. Còn có nhiều ăn mày người ta thấy người ta cũng không chịu cho, chứ không phải ăn mày nào người ta thấy người ta cũng cho đâu. Có nhiều khi tôi đi ngang có một cái người ăn xin, tôi muốn cho nhưng mà trong túi tôi không có đồng nào hết, tại vì tôi có đôi khi tôi đi với người này người kia, cái tiền nhất là đi ngoại quốc, tức là đi hành hương đi mấy nước kia, tôi không bao giờ tôi bỏ tiền trong túi. Và nhiều một thị giả nào đó của tôi đó là cái người mà cầm tiền, để rồi tôi mua hay tôi làm cái gì thì tôi nói cái người đó, người thị giả đó trả tiền móc ra, còn trong thân tôi không có. Mà nếu mà khi tôi đi đó mà thị giả xa tôi thì tôi vô phương, bởi vì trong người tôi chẳng có lấy một hào thì làm thế nào tôi bố thí được. Nó ví dụ như thế. Thế thì cái người bố thí đó chung cục cũng chỉ tại vì tâm tôi muốn, nhưng mà lực bất tùng tâm, là cái nhân duyên thì tự nhiên mình cho không được. Có nhiều anh ăn mày có duyên thì tôi ở trong một cái hoàn cảnh không thuận lợi mà tôi vẫn cho. Nói ví dụ như có một lần có một thầy ở bên Hoa Kỳ lái xe chở tôi đi ở cái thành phố San Francisco, thì đi ngang qua một cái gầm cầu thì tôi thấy một anh ăn xin người Mỹ, anh ăn mày, anh homeless, anh ngồi anh để một cái bảng. Anh đề bằng là give me $1 or a smile, hãy cho tôi một đồng hay là một nụ cười cũng được. Cái tôi nói được là ồ, cái anh này ăn xin mà vui vẻ ha. Anh nghe tôi nói với cái thầy đang chở tôi nói vòng xe lại được không? Thế nói chi vậy? Tôi nói vòng xe lại chút xíu thôi nếu vòng được. Thầy kia nói thì nếu thì để vòng lại, thì vòng lại. Tôi nói tại gần đến cái chân cầu, tôi nói bây giờ ngừng tạm cái chỗ nào đó, rồi tôi xuống xe, tôi chạy lại, tôi cho anh nó 5 đồng, tờ giấy 5 đồng, hả? Rồi tôi cũng còn bonus anh thêm một nụ cười, và anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười. Thì tôi nói cái ví dụ như thế. Thì nếu mà giả sử như mình có gỡ gạc được thì dù có là một cái người người cùng đinh đi, nhưng mà tự dưng là cũng có một một số người nào đó người ta xót thương, tức là có một chút thiện nghiệp. Thì như vậy thì nếu mà mình hiểu rằng là nếu mà những người Phật tử hiểu rằng chết rồi cả một cuộc đời của mình không có biết cái gì là khổ nên biết, là tập nên trừ, tạo nên tu và diệt nên chứng, mình không hề biết. Cho nên mình cứ chỉ mải miệt mài với lại tất cả những cái mà hư huyễn, mình sống như người trong mộng, mình ít trang người trong mộng, mình cứ miệt mài tạo dựng những thứ mà chung cùng khi mình chết mình mất hết, cho nên mình tiếc. Còn nếu mà mình tạo dựng một cái nghiệp thức là một cái khối nhân quả đó mà đầy thiện nghiệp cho đến đầy từ bi, đầy sự phục sự, thì mình lúc nào trong cuộc đời của mình cũng cảm thấy an vui hết. Mình cứ đi đó, mình cũng chẳng luyến lưu gì, bởi vì mình có chấp một cái thứ nào đâu, vật chất nào đó là của mình đâu, mà ngay đến cả cái thân này. Cho nên là mình cũng thấy rằng là cái chết không phải sự đáng sợ đối với mình. Bởi vì mình hiểu một cái điều rằng là chết hay sống đều đáng sợ. Nếu sự chết và sự sống đó được hình thành bởi ác nghiệp, chết hay sống đều là hạnh phúc nếu sự chết và sự sống đó được hình thành bởi một cái thiện nghiệp. Cho nên chẳng ham sống mà cũng chẳng sợ chết. Và mình cũng hiểu rằng nếu mà với một cái thiện nghiệp kiểu như là vợ chồng Bill Gates, thì vợ chồng Bill Gates chết một cái là lên thiên đường, là sinh thiên, sợ gì. Còn như rằng là những anh lãnh tụ mà anh sắp sửa bị lật đổ, anh sợ gần chết, là bởi vì anh sẽ thấy anh mất hết, anh chấp trước quá nhiều, và anh thấy rằng anh tạo nên bao nhiêu là nghiệp sát và oán thù. Nói chung cộng thì cái phúc báo của anh nó chấm dứt thì anh chết thảm, và kiếp trước của anh đến với cái kiếp này bằng một khối phúc báo, cho nên anh hưởng cạn tàu ra mắng đó. Mà trong suốt cái khi anh hưởng, anh tạo dựng lại một lỗ nhân quả toàn là ác nghiệp, vì giờ anh vác nó đi, đâu phải kết thúc của anh là thê thảm, là bị giết, bị chết như vậy. Mà mình còn biết trước được đời sau, một trong những người mình đi ngang, mình thấy xót thương, mình thấy động lòng, mình thấy sao mà hãi hùng và tụ hiệp như vậy với một cái hình hài như thế, chính đó là mấy tay người xưa lãnh đạo đấy, tạo biết bao nhiêu nghiệp ác, đâu phải chỉ một đời chịu như vậy, không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Tại vì đâu có hiểu khổ tập diệt thảo đâu để mà có thể thay đổi được. Người nào muốn có thể cải thiện được cái nghiệp của mình á, thì người đó phải ít ra phải biết những cái tiến trình của khổ tập diệt thảo. Thì những gì như là tôi đang trình bày, thì biết như thế thì mới cải thiện được. Biết như thế thì mới cả một cái cuộc đời của mình chỉ có trong rồi cái gì? Trong rồi cái thiện nghiệp của mình. Còn đối với Đức Phật thì nó không hẳn rằng là chỉ là thiện nghiệp mà như là tôi đang còn miêu tả. Đối với Đức Phật, đó là một cái thiện nghiệp mà gọi là siêu xuất. Một cái thiện nghiệp đó, đó là biết tiến trình của tứ diệu đế như vậy. Một cái trí tuệ mà phát sinh sau khi mà đây là khổ đã biết, đây là tập đã trừ, đây là đạo đã tu, và đây là diệt đã chứng. Có một cái trí tuệ vô song, hiểu rõ được mọi cái chi tiết của khổ tập cũng như diệt đạo. Thì cái người tu tập xuất gia đó, người đó chỉ trau dồi cái nghiệp của cái sự giải thoát, đó là cái trí tuệ nó trên, trau dồi cái trí tuệ thuộc về tứ diệu đế. Trau dồi chỉ lấy nó đó, lấy cái trí tuệ nó trên đó là sự nghiệp. Còn không có lấy cái mà tiếng tăm ở cuộc đời, gọi là hư danh, lấy tiền tài của cuộc đời, nó là chỉ là những cái mà nghĩa là vô thường của cải vô thường. Không sử dụng những cái đó làm sự nghiệp của mình, mà chỉ xây dựng sự nghiệp của mình bằng cái trí tuệ của tứ diệu đế đó. Đó, cái trí tuệ đó, cho nên đạo Phật mới có một cái câu duy tuệ thì nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp, còn không có một cái gì khác là sự nghiệp hết. Mà muốn mà duy tuệ thi nghiệm thật sự đó, thì cái hàng ngũ chúng ta ở đây khi mà tu tập đó, thì đầu tiên bước căn bản là phải duy thiện thị nghiệm. Cho nên thiện trước huệ sau. Đánh tên tôi không phải huệ thiện, tên tôi là thiện huệ. Tức là thiện trước phải huệ sau. Thiện nó thuộc về phúc, nó phúc huệ song tu. Thì do đó thì như vậy, thì nếu mà hàng ngũ mà Phật tử mà chúng ta mà hiểu như vậy, mọi người đó đều gọi là tu tập thiện nghiệp đúng cách, coi mấy cái vô thường, cái thua thiện nghiệp. Tức là giả sử nếu mình làm ác để có của cải, hoặc mình làm thiện mà không có của cải, thì mình vẫn chọn thiện, tại mình biết rằng là thiện quan trọng hơn của cải. Tại mình biết của cải nó sẽ mất, và mình cũng biết thêm một điều là cái ác đó thì không mất. Mình hành ác để được của cải, thì cái mình được sẽ mất, cái mình hành thì không bao giờ mất, cái ác nghiệp mình phải chịu. Nếu mình hành thiện mà mình á, nếu mà mình hành thiện thì cái thiện đó nó không mất, thì cái thiện đó nó luôn luôn được. Và ở cuộc đời này người ta quên đi một cái điều rằng là cái tài nó thật sự nó không qua được cái phúc. Cho nên những người thành công ở cuộc đời này, từ những nhà lãnh đạo cho đến ca sĩ, nghệ sĩ, cho đến người làm ăn, người buôn bán, người mở tiệm tùng vân vân, không phải tài mà thành công, mà đều do phúc mà thành công. Tôi có một kinh nghiệm, tôi cũng từng có rất nhiều người Phật tử, tôi đi đây đi đó thì nhiều khi họ cũng thỉnh tôi đi vào nhà hàng, mà tôi thấy nhà hàng nấu, nhiều khi rất nhiều nhà hàng nấu còn dở hơn tôi nấu nữa. Mà cũng nhà hàng cũng khá lắm, cũng nhà hàng sang, của họ cũng có tiền, có bạc lắm, thì nó một phước. Và tôi gặp với rất nhiều người Phật tử mời đến nhà và đãi tôi ăn, nấu cho tôi ăn, tôi thấy ngon bằng bao cả trăm lần ở nhà hàng. Mà họ cũng có thể sống được bằng những cái nghề đó, họ cũng phải phát huy được. Tôi lại có một cái nhân duyên mà tôi cảm thấy nó lạ lùng. Là hồi xưa tôi sống ở bên Côn Minh á, gần 10 năm trời. Mà nó có lạ lắm, cứ cái tiệm nào á tôi chấm là tiệm nó trước sau đóng cửa. Đóng cửa vì ế. Mà những cái tiệm mà tôi chê gần chết, tôi thấy càng ngày càng đông. Cái chuyện nó thường lắm. Mà chính tôi ở bên Côn Minh khi đó, tôi có từng nói chuyện với mấy thầy mấy cô cũng biết. Tại vì bán đi một thời gian, thì dù như là mấy thầy mấy cô hôm nay phát tâm nói là tôi thỉnh sư phụ đi ra ngoài dùng bữa, cái tôi hỏi là sư phụ thích tiệm nào, tôi nói tiệm đó, và giờ tiệm đó đóng cửa rồi. Mà thường xuyên, mà nó thường xuyên ghê lắm. Thì trở lại, thì thật ra chứ cái tài đó nó không qua nổi cái phúc. Có phúc có nhiều ca sĩ, tôi thấy mỗi lần những ca sĩ đó hát đó là tôi muốn té xuống ghế, mà lại nổi tiếng. Mà có nhiều ca sĩ hát đó thì tôi thấy tôi gật gù lắm thì lại không nổi tiếng, thì lại ít được chùa. Anh ra cái đó nó chỉ dựa vào cái chữ phúc cả, nó dựa vào cái vấn đề đó hoàn toàn. Cho nên nếu mà người Phật tử nào cũng xây dựng cái sự nghiệp của mình, đó là thiện nghiệp, là sự nghiệp, thiện là sự nghiệp, thì những cái người đó mới, thứ nhất mới có thể là đạt được cái vấn đề mà sống một cách hạnh phúc mà an lành. Nói hạnh phúc là tạm thôi, chứ ở thế giới mà khi mình còn già, mình còn bệnh và mình còn chết, làm sao hạnh phúc cho nổi. Cuối cuộc đời của mình là một thứ suy hoại, tức là trí nhớ cũng giảm, bắt đầu lầm cầm, có một chuyện cứ hỏi đi hỏi lại hoài, cầm cái gì là nó rơi đó, thế cầm cái gì là nó rơi thôi. Rồi thì nhớ trước quên sau, rồi thì bắt đầu ăn nói nhạt nhẽo, tuổi đến gần tuổi trẻ là nó bỏ đi. Nó thấy là lầm cầm ấy. Đấy, ví dụ như thế. Thế nó già nó tự nhiên nó suy. Xong rồi chưa kể rằng là già rồi tự nhiên nó sinh ra biến chứng bệnh của người già. Và tự nhiên già rồi là những nhà mà tiên đoán trời mưa trời nắng bằng là nó nhức trong người. Thế là nhức là biết rằng là trời sắp mưa. Đấy là tự dưng nó như thế. Là cho nên có cái câu chuyện lịch sử của Đại Hàn đó mà, thời chiến quốc của Đại Hàn, hai sứ của Đại Hàn đánh nhau kịch liệt. Mà bây giờ cái anh tướng ở bên này đó ha, nó mới bày ra một cái mưu trận đánh đó, mà cái nó mà thiết lập một cái thế trận như vậy để nó cài địch quân vào cái chốn mà có thể bị nước lũ ở trên núi đó cuốn, nó có thể rằng là nó làm những cái bờ đê ở trên đó xong rồi nó sẽ phá cái nước lũ. Nhưng mà phải nhờ cái tụi kia đến đó vào cái giai đoạn nào mà trời có mưa thì mới có thể mà thực hiện cái kế hoạch đó. Anh tướng anh suy nghĩ cả một đêm, anh kêu toàn mấy lính già vô, anh cho lên trên đó, nó thế nào tụi bay nhức xương, nó tụi bay bắt đầu chuẩn bị để mà đắp mấy cái đê, tức là mưa sắp tới đó, để mà giữ nước lại. Thì nó cái câu chuyện đó nó cũng thể hiện như vậy. Và rồi thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì làm thế nào mà con người thật sự hạnh phúc khi mà cuối cái cuộc đời đó, thì cái hạnh phúc của mình nó càng lúc nó càng không bảo đảm, tức là mình bắt đầu thấy sợ. Mình thấy sợ là mình sợ chết thì mình mất hết những cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc của gia đình, con cái thì hiếu thảo, cháu chắt thì dễ thương, đó. Vợ chồng thì tâm đầu ý hợp, đó. Nhà cửa thì sung túc, món ăn thì đầy đủ, mọi sự đều được như ý. Trời ơi, mọi sự đều như ý mà sắp mất hết cái như ý, cả là một cái đau khổ. Cho nên thực sự mà nói thì cuộc đời người ta, thế thì người ta tu thiện thì người ta chỉ được thôi thì nhất thời đi, cũng có thể sử dụng là nhất thời hạnh phúc, nhưng mà khi còn lão bệnh tử là vô phương mà hạnh phúc một cách trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà ít ra thì mình biết tu thiện như vậy thì mình cũng né được bao nhiêu là tội. Tại nhờ mình biết làm thiện, mình biết làm thiện cho nên mình né cũng biết bao nhiêu cái ác, cho nên mình tránh vô số cái khổ, cho nên mình được vô số cái yên. Thì tất cả những thứ đó đều từ nơi một cái trí tuệ nhỏ bé của Đạo Phật cho mình. Đó là cái trí tuệ hiểu biết rằng chỉ có nghiệp tùy thân thôi. Nhờ cái hiểu đó mà né được không biết bao nhiêu cái quả ác trong tương lai, mà được hưởng biết bao nhiêu cái quả thiện ở trong đời vị lai, cũng chỉ nhờ một cái trí tuệ khá nhỏ nhoi đó. Nếu cái trí tuệ nó siêu hơn đó, để mà hiểu rằng là cái pháp tứ đế nó trên, nó hiểu đây là khổ nên biết, và đây là tập nên trừ, và đây là đạo nên tu, và đây là diệt nên chứng, cho đến rằng là biết lên cái mức là phải, thì cái trí tuệ nó trên nó không những giúp mình diệt sạch khổ tập, cho mình toàn vẹn một cái sự an lành của cõi tịch diệt, mà còn cứu biết bao nhiêu chúng sinh khác trong số đó, cha mẹ anh em của mình trong hiện tại cũng như trong nhiều đời quá khứ, trong tương lai nữa. Như vậy cái trí tuệ đó không những chỉ cứu mình, cứu mọi người, trí tuệ ấy là sự nghiệp tu hành của hàng ngũ đệ tử Phật, duy tuệ thì nghiệp. Cho nên tại sao chỉ lấy nghiệp, chỉ lấy trí tuệ đó là sự nghiệp mà không lấy một cái gì khác hết. Thì như thế thì cái người mà tu tập theo cái duy tuệ thì nghiệp đó, thì cái người đó mới có thể đạt được cái vấn đề mà là hả? Đây là khổ đã biết, đây là tập đã trừ, đây là đạo đã tu, và đây là diệt đã chứng. Những người đó mới có thể đạt được như vậy, đạt được cái bảo nói trên nó. Cho nên những người đó được gọi là tăng bảo. Phật bảo là người đã thành tựu. Pháp bảo đấy là cái con đường của tứ diệu đế, là cái pháp nối chung của tứ diệu đế. Tăng bảo là những người đang còn tiến hành tu tập cái pháp tứ diệu đế nói trên nó. Thì người đó chỉ có một quả để đến thôi, đó là quả diệt, tịch diệt vi lạc. Tịch diệt là lạc, tịch diệt thì không còn có những cái vui buồn của thế gian, không còn cái khổ lạc của thế gian. Thì cũng có rất nhiều người Phật tử họ sợ, họ nói trời ơi, nếu mà mình tu tập một hồi mình không có khổ thiệt mà cũng hết có lạc thì buồn chết luôn, phải có lạc chứ. Thế là đời phải có vui chút. Thế nhưng đừng quên, đừng quên Ngài Long Thọ có nói với mình, khi anh bị cái khổ của một gã là cái khổ ngứa, cái một gã nó làm anh ngứa là anh phải gãi, thì khi anh gãi anh thấy đã. Nhưng mà nếu anh không có cái mụt gẻ đó, anh khỏi gãi thì thực sự đã hơn là anh gãi ngứa. Thế thì chúng sinh cũng vậy, nó có cái khổ của cái mụt gẻ cho nên nó phải gãi. Đó, thế nên nó gãi nó thấy đã, với rồi nó cho cái đó là đã, thành ra nó không có nghĩ chuyện diệt mụt gẻ nữa. Nhưng nếu không có gẻ để gãi thì không có cái sướng của gãi, nhưng mà xem ra sướng hơn xem ra là sướng hơn là cái sướng của gái. Thì như vậy thì mình không có cái khổ của ngứa, mình không có cái sướng của gái, đó gọi là tịch diệt. Như thế gọi là tịch diệt, tịch diệt đó mới thực sự là lạc. Thành ra không có cái khổ của sinh tử, không có cái sướng của thoát chết thì vẫn sướng hơn. Cũng giống như một cái anh bị tai nạn xe hơi, đâm vào trong vách núi, rồi ra 3 vòng mà không chết, chỉ bị gãy tay gãy chân sơ sơ mà không chết. Cả nhà mừng, anh đó cũng mừng, đi đâu cũng khoe là Quan Âm độ. Nhưng mà nếu Quan Âm không độ, không bị tai nạn đó mà Quan Âm cũng khỏi độ thì vẫn là độ tinh vi hơn, khá hơn. Tôi thì thường cầu Quan Âm độ tôi cái kiểu mà tịch diệt, tức là không có cái nguy mà cũng không có cái sướng của sự thoát nguy. Người ta lấy cái sự thoát nguy đó làm sướng. Mình mất một cái nhẫn kim cương, đau khổ, tìm lại được, sung sướng. Cái sung sướng thà là tịch diệt, là ngày nào cũng chẳng có cái khổ của mất, cũng chẳng có cái khổ của tìm lại được, nó yên hơn, an hơn, ít bị đau tim. Cái mà khổ lạc kia đó là tim càng ngày càng suy, tại nó cứ thóp hoài à. Thế cho nên mình hiểu tịch diệt nó mới là lạc. Thế cho nên mình mới hiểu rằng là cái trí tuệ là cái vấn đề quan trọng. Thành ra cái tu thiền đi cái đã, và nó mới tăng trưởng lên cái trí tuệ nói trên. Cho nên rằng là tôi thì thường xuyên bắt gặp một cái số người khá đông đảo à, tại vì thời nay người Phật tử nó chỉ còn có cả 2 cái môn này. Chúng chặt gì thì lát la con bây giờ đừng la. Thì Phật tử á, ngày nay người ta chỉ có 2 cái pháp để lựa chọn, một thiền 2 tịnh. Mấy người tu thiền thì chỉ có chú trọng là cả ngày ngồi à, không có thích đi làm phước. Mấy người tu tịnh thì cũng chỉ thích là niệm Phật vãng sinh thôi. Và cả hai cái người tu thiền và tu tịnh đều nhất trí với nhau ở trên cái vấn đề rằng là đó, mình lo đi hành thiện đó thì mình bị mất thời giờ cái lắm. Mình lo một bên thì lo ngồi thiền cho mau giác ngộ, một bên thì lo niệm Phật cho mau vãng sinh đó. Cho nên còn cái vấn đề mà cái kia nó là nhân thiên phúc báo, mình là chỉ có cầu vãng sinh và cầu giác ngộ thôi, còn nhân thiên phúc báo ui thì mình khinh bỉ. Nhưng mà kỳ thật ra cả cái hai cái người mà tu thiền tu tịnh nó có được một chút phúc báo mừng gần chết, tức là đó như tôi mới nói đó, đụng xe mà không chết xuống mừng lắm đó. Hoặc giả rằng là muốn xây chùa tạo tượng mà tự nhiên có thí chủ tới nói là con bao hết mừng gần chết đó. Rồi tự dưng ra rằng là chùa đang còn bị hư hao, có người đến nói là cho ghét gạch ngói để mà xây dựng mừng gần chết, vậy mà bày đặt khinh bỉ nhân thiên phúc báo. Không có nhân thiên phúc báo thì hồi nấy như là tôi diễn tả nó ăn mày mà cũng người ta cũng cho. Thành ra mở miệng nói tu tập thì khinh bỉ nhân thiên phúc báo, lo tu đi, lo đi làm bạc cái chuyện là nhân thiên phúc báo đó làm gì. Nhưng mà có được mấy cái đó mừng gần chết. Cũng như là bây giờ mình đang còn muốn mở cái đạo tràng mà tự nhiên có người tới người ta nói là thiếu cái gì cho hết, trời ơi là mình đi khoe khắp xứ. Mình nói là phúc quá đi, nó là rồi Phật nghĩa là gia trì, cái Phật gia trì chứ mình gia trì mình phúc gì ấy, không phải phúc nhân thiên đó. Phật cho mình chút xíu phúc nhân thiên theo mình, đó là mình mừng gần chết. Nhưng mà thật sự không phải Phật cho đâu, Phật nói là mình tự làm đi, mình có, mình tự thương bố thí đi, thì tự nhiên cái có người giúp mình. Mình tự mình thương phục vụ thiên hạ đi, rồi thì sau thiên hạ để mình lấy nó thở. Đó, Chúa phục vụ nhân loại, Bồ Tát phục vụ chúng sinh, cho nên rằng là Chúa hay là Bồ Tát thì là ngồi trên cao, chúng sinh ngồi dưới. Đó là cái tự nhiên. Do vì cái lý lẽ nói trên đó thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề là đó. À, cái vấn đề là căn bản đó, là cái ngã này đó là nó vẫn còn cần nhân thiên phúc báo ghê lắm, cho nên mình cũng phải làm. Mà hai nữa, cái nhân thiên phúc báo đó cũng cần cho gia đình mình, cho hàng xóm mình, cho quốc gia mình, cho những chúng sinh có nhân duyên với mình. Nếu mà mình có cái nhân thiên phúc báo giống như Bill Gates, cái dân Phi Châu được nhờ, phải ông, hai ông bà nó bỏ tiền ra vô số để người ta nghiên cứu cái thứ thuốc chống lại sốt rét, chống lại với sốt xuất huyết, chống lại với tất cả những thứ bệnh mà tử vong do muỗi gây ra. Nếu mà bây giờ hai vợ chồng nó không có đủ nhân thiên phúc báo như vậy, làm sao giúp người ta? Cho nên đừng chê, nhân thiên phúc báo mình có thể biến nó thành công đức mà. Đó, nên nếu chê đó là tổn, là về sau này có ai người ta muốn giúp mình thì những người khác nói trời lo làm những cái chuyện tào lao, giúp nó làm gì không biết nữa, lo làm chuyện tào lao, về nhà niệm Phật đi. Đó, thôi là mình hết được giúp. Cái nhân quả thôi, cho nó nhân quả thôi. Cho nên ít nhiều gì mình cũng phải tạo cho mình một cái thiện nghiệp, có một cái phúc báo để mình có thể bảo vệ mình và bảo vệ mọi người. Và có cái phúc báo như thế rồi, nó mới có thể tiến tu lên cái vấn đề có phúc lớn, thì mới bắt đầu mới gặp được cái công đức, tức là mới gặp được Phật Pháp, thì mới có thể hiểu được Phật Pháp. Ngày xưa đó, khi mà ngài sư phụ của tôi mà gọi rằng là nhìn bói tương lai cho tôi á, nói rằng là nói kết luận câu này, chú sau này có phúc. Tôi đó hiên ngang, gọi là hồi đó tôi chỉ mới có 17-18 tuổi à, cho nên rằng là lý tưởng nó là tràn trề, nên tôi nói một cách oai phong đó. Con tu hành đâu cần phúc, con tu hành cần giải thoát của trí tuệ chứ không cần phúc. Ông cụ nhìn tôi vậy hả? Không có phúc á? Làm ăn mày còn chưa nên thân chứ đừng có nói làm thầy tu. Ông cụ nhìn tôi và chỉnh tôi như vậy. Ở vậy hả? Không cần phúc. Không cần phúc, nó làm ăn mày còn chưa nên thân, nói gì mà làm nổi tu sĩ. Sau này từ tôi cũng giác ngộ, sau này từ tôi càng lớn tuổi thì tôi cũng càng thấm thía là phúc huệ sống tu. Tại cái phúc đó nó cũng bảo vệ thiên hạ, và cái phúc đó mình có khả năng nó biến nó thành cái công đức. Thì từ từ mình học đạo đó thì mình cũng sẽ hiểu hết tất cả những cái sự kiện như vậy. Còn thì bây giờ thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề là sở dĩ mà chúng ta phải tu phúc đó là bởi vì như thế, bởi vì duy hữu nghiệp tùy thân, mình cứ thuộc lòng cộng vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, trăm ngàn thứ không mang đi được. Cho nên trong cái câu chuyện mà ông trưởng giả có bốn bà vợ, Đức Phật mới ví dụ cái câu chuyện ông trưởng giả bốn bà vợ đó bằng cái bài học này đó. Thì giờ tôi cũng lược kể cho những người nào chưa nghe, còn tôi biết là trong này có nhiều người nghe tôi kể câu chuyện đó rồi đó. Thì Đức Phật kể cái câu chuyện có một ông trưởng giả, ông nó có bốn bà vợ, thì nó rất là logic là cái bà vợ càng nhỏ càng được cưng. Đó. Thì cái bà cả thì bị cái ông trưởng giả này ông quên lãng, và ông sai làm việc hầu hạ cho bà hai. Bà hai á, ông giao cho lớn tuổi rồi, bắt đầu lớn tuổi rồi, sống chán rồi, Thì bây giờ ông giao cho bà hai lo con cái chuyện nhà, để ông đi ăn chơi hưởng thụ với cô ba cô tư. Còn bà cả bà hai thì lo phục vụ cho bà cả là phục vụ cho bà hai, bà ba bà tư phục vụ hết ạ. À. Giống như là ô xin. Còn bà hai thì giao cho trọng trách là coi sóc nhà cửa con cái. Cô ba tại trẻ cho nên kêu cô kêu bà. Đi cô ba thì lúc nào cũng vác theo, đi đâu cũng vác theo, thỉnh thoảng mới có xa, mà xa thì nhớ trông gặp. Đó. Còn cái cô tư thì thôi, không lìa nhau trong từng giây phút. Đi đâu cũng xách cái cô tư theo. Ở cái đến chừng mà ông Bình cũng sắp chết rồi. Thế bây giờ ông nói cuộc đời của ông xưa nay nó có bốn bà lo cho ông đủ thứ hết, đi chơi có cô ba cô tư giúp vui cho ông, ở về nhà có bà hai lo hết mọi chuyện với lại bà cả. Giờ đây chết chắc có mình đi qua thế giới bên kia, không biết mình ra sao, mất hết cả bốn bà. Cho nên bây giờ ông mới nói bà cô tư rằng là cô đi theo tôi qua bên kia thế giới đi, tại vì tôi hồi nào đến giờ với cô đó là thắm khít vô cùng như hình với bóng, không lìa nhau trong phút giây. Bây giờ cô đi theo tôi đi. Bà kia nói, bà cô tư nói, không được, ông già rồi thì không chết. Đó. Còn tôi làm sao mà tôi đi theo ông qua bên kia thế giới được. Ừ. Mà tại sao cái cô ba đó ông cũng thương, cũng nhớ lắm mà, tại sao ông kêu cô đi theo ông đi, đi theo ông hầu hạ bên kia thế giới, kêu tôi. Ông này kêu cái cô ba tới hỏi ý kiến. Cô ba này trả lời một cách nghĩa là gọi là không có một chút xíu gì là xót thương. Ông có nhìn ra cửa sổ ông thấy không? Thấy gì không? Không thấy một đống đứa nó đang đứng xếp hàng không? Nó chờ ông chết, nó cầu hôn tôi. Tôi phải đi tái giá. Trời ơi, bao nhiêu đứa nó yêu, nó thương tôi, mà sao tôi bỏ đi qua bên kia thế giới với ông được? Cho nên ông chết rồi là tôi phải đi tái giá thôi. Thấy cả bầy nó đứng không? Nó chờ á. Đó. Ông này thất vọng quá rồi. Thấy hai cô này phũ phàng quá, bội bạc quá. Rồi kêu cái bà hai tới. Nó hồi nào cũng giờ có bà lo lắng cho tôi mọi chuyện. Bây giờ tôi chết qua bên kia thế giới. Trời ơi, làm sao tôi lo cho tôi được? Tôi không biết nấu ăn, tôi không biết giặt giũ, tôi không biết gì hết trơn. Bà cũng đi theo tôi qua bên kia thế giới, bà giúp tôi. Bà hai nói, tôi không thể nào mà theo ông qua bên kia thế giới. Ông nghĩ xem, nếu tôi đi qua bên kia với ông đó, con cái ai lo, chuyện gia đình ai trông nom, mai gánh vác. Cho nên tôi tình nghĩa phu thê thì tôi hứa với ông, khi ông chết rồi tôi sẽ đi tiễn ông tới bờ huyện. Rồi thì tôi phải trở về, tôi lo cho con cái chúng ta, cho sự nghiệp, cho gia đình, nó làm sao mà tôi bỏ bê được. Ông này thôi không xong, những cái đi là ồ, mình còn một cái bà. Cái bà xưa nay mình quên, mình kêu bà cả tới. Trời ơi, thế thảm. Bà này người ô xin lâu năm, rách nát, già nua xấu hơn thì già. Rồi thì mà nó tàn tạ ghê lắm. Rồi ông này thất vọng lắm, trời ơi, cái này đi theo mình chán chết luôn. Nhưng mà có còn hơn không, có còn hơn không. Cho nên ông này mới nói, bà có chịu đi theo tôi không? Nói chồng ấy thôi, tại vì đâu có hy vọng gì bội bạc với bà này quá. Bà này nói, đã là vợ chồng ông đâu tôi đó, tôi sẽ theo ông qua bên kia đời sau. Ông này, hả vậy hả? Trời ơi, lúc đó ông này mới tiếc nuối quá, biết vậy đó. Hồi nào giờ đó, mình lo cho bà này, hai cái cô mà bội bạc kia, mình tống cổ nó đi từ hồi nào, hồi đó mình lo cho cái bà này, cho bà đẹp, sửa sang, sắc đẹp, đem bà đi thẩm mỹ viện. Thì giờ đây bà với mình qua bên kia, mình có phải sung sướng không? Và bây giờ trời ơi, mình qua cái bà tàn tạ, nhưng mà thôi, ca cái bà có còn hơn không? Cho nên, chỉ vậy, đành chấp nhận, nhưng mà chấp nhận một cái tiếc nuối. Và chẳng hào hứng buồn bã mà chết. Đức Phật kể câu chuyện nó xong rồi, ông Dường Giá là ai? Quý vị, quý vị người nào cũng có bốn bà vợ. Đó. Người nữ thì có bốn ông chồng nhá, còn người nam có bốn bà vợ. Bốn đó là ai? Thì Đức Phật mới kể, cái bà tư mà mình thương đi đâu cũng vác cái thân này này, cái thân này này đi đâu cũng vác theo. À, lúc nào cũng chảy chuốt, chảy chuốt bôi chét, xịt đủ thứ, mà rồi chỉ tâm chỉ suy nghĩ đến chuyện đó, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện rằng là nghĩa là trải chuốt, xong rồi thì nó chết thì hôi thối mà không ai thèm, hồi sống thì cả bầy truy đuổi đưa bông hồng, chết rồi nó đưa bông hồng đen, nó ném xuống cái đánh mồ mà nó nói đừng có về nhá, về là nó xỉu. Rồi thì bà Tư là đấy đấy. Còn cô ba cái cô mà bội bạc mà đi lấy chồng đi tái giá lấy gì? Của cái xe ô đi của mình ấy, mình chết là thằng khác nhảy lên lại cái nhà mình đang ở, đứa khác lên làm chủ, cái nhẫn kim cương mình đang đeo lọt vào ngón tay của kẻ khác, cuộc cài của mình nó đang còn trực chia đó, trực đổi chủ, nó đổi chủ là nó đi tái giá. Bao nhiêu người thèm khát những cái cuộc cài nơi trên đó. Cô ba đấy. Còn bà hai là bà vợ thiệt đấy. Bà vợ thiệt trông nom nhà cửa, có tình nghĩa lắm thì đưa đến bờ huyện mà thôi đó. Rồi thì sau ba hồi kèn thì bà hai trở về nhà đó. Còn bà cá mà hầu hạ ba bà kia, sắm sửa hầu hạ cho ba bà kia là ai? Cái lương tâm của mình, cái tâm của mình, cái nghiệp thức của mình. Cái nghiệp thức của mình chỉ lo tìm đủ mọi cách tham nhũng hối lộ gian thương để mà trau dồi cho cô ba, rồi chung cùng cô ba đi tái giá. Rồi cái nghiệp thức lúc của mình đó, trau dồi cho cái thân xác này đó, tìm cầu cho cái thân xác này đủ thứ mà gian manh, mà thủ đoạn khôn lường, cho nên te tua tan tác. Rồi lo cho vợ con một cuộc sống nữa, đủ thứ, rồi te tua. Chưa có một ngày, chưa có một giờ nó được chúng ta, nó được ông trưởng giả để tâm đến. Chưa có một niệm. Ông trưởng giả đó trong ngày cũng khởi vô số niệm để chỉ nghĩ cho ba bà. Bà cả chưa được một niệm của ông trong suốt cuộc đời. Coi chừng chúng ta cũng rứa. Chúng ta cũng cả một đời chưa bao giờ lo cho bà cả của chúng ta đấy. Bữa nào về soi gương nhìn kỹ bà cả coi. Bà cả nó chẳng có một chút xíu nào là màu sắc của trí tuệ của từ bi. Bà cả nó điêu linh, tàn tạ, rách nát. Và mình cũng sẽ thất vọng mà trời ơi tôi ra đi với lại cái hình thù này ư. Thê thảm lắm, nó hối đã muộn màng rồi. Cho nên mình như thế đó, ít ra cũng phải trau dồi đi. Trau dồi đi, làm thiện pháp, tức là để làm cho cái bà cả nó càng ngày càng tốt đẹp. Đổi thiện pháp lấy của cải, đem của cải đổi lấy thiện pháp thì của cải nó mang đi được. Tức là bố thí, tức là phóng sinh, tức là cúng dường, tức là làm tất cả mấy cái vấn đề mà gọi là thiện pháp thì sau này mình đi đâu của cải nó theo cái đó. Mình cần mang nó mà nó tự chạy theo mình. Mình không cần cầu nó mà nó cầu mình. Thành ra những người như thế được gọi là có phúc báo. Cái phúc báo là như thế đó. Cuộc cái nó tự đến với mình, đâu có cần phải tìm cái thủ đoạn nào để mà tranh, để mà có đó. Và nó sẽ tự đến với mình. Cho nên trước tiên hết thì tu thiện pháp đó. Rồi thì sau đó mình sẽ tiến đến cái bước đó là trí tuệ. Từ cái thiện pháp nó nâng cấp lên thành từ bi, cái từ bi đó mới phát sinh cái trí tuệ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.